Kính bạch trên sư ông, kính thưa đại chúng, bài hát với tựa đề Mí mắt cười của Sơn Cư, con xin được kính dâng lên. Vỗ tay reo, vỗ tay reo, mí mắt cười. Vỗ tay reo, vỗ tay reo, mùa xuân tới. Vỗ tay reo, vỗ tay reo, đón môi cười. Vỗ tay reo, vỗ tay reo, đón người về. Mộng đầu hoa nở, mí mắt bàn tay. Mộng đầu bỡ ngỡ, em cười trong mơ. Tình trong cơn mê, hôn ai bỏ ngỏ. Tình trong giấc mơ, vụn vạ phôi pha. Vỗ tay reo, nắng mai về. Vỗ tay reo, tình không bên. Vỗ tay reo, đón em về. Vỗ tay reo, mí mắt cười. Mộng đầu tan vỡ, em cười trong mơ. Mộng đầu rạng rỡ, như cánh vạc bay. Ngày qua loay hoay, buồn nơi gác trọ. Ngày qua giấc mơ, rồi cũng qua mau. Vỗ tay reo, mí mắt cười. Vỗ tay reo, mừng nắng mới. Vỗ tay reo, xuân đã về. Vỗ tay reo, đón em về. Bàn tay nâng niu, dâng lời khấn nguyện. Mặt đất xoay quanh, nắng rọi bờ vai. Mí mắt hoa cười, bàn chân đi tới. Bàn chân mỗi bước, ôi đời biển dâu. Vỗ tay reo, mí mắt cười. Vỗ tay reo, mừng nắng mới. Vỗ tay reo, xuân đã về. Vỗ tay reo, đón em về. Bàn tay nâng niu, dâng lời khấn nguyện. Mặt đất xoay quanh, nắng rọi bờ vai. Mí mắt hoa cười, bàn chân đi tới. Bàn chân mỗi bước, ôi đời biển dâu. Bàn chân mỗi bước, ôi đời biển dâu.
Cảm ơn cô Thích Nữ Thanh Diệu Trí hát bài Mí Mắt Cười mới viết ngày hôm qua. Cái bài này cái điều nó rất là vui, nhưng mà cô thuộc bài nữa đó thì hát nó sống động hơn tí nữa. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2014, bài hát này được viết ra do cái cảm xúc lễ rước Phật Ngọc vừa rồi tại chùa Phước Minh ở Louisiana. Và nhân đó, thầy Trần Từ có làm một cái bài Những Viên Ngọc Trân Quý tặng cho quý thầy, quý cô. Lễ Phật Ngọc đó có khoảng 120 thầy và sư cô hôm bế mạc. Và hôm nay xin mời đại chúng nghe pháp thoại Những Viên Ngọc Trân Quý. Những Viên Ngọc Trân Quý.
Thank you.
Thưa đại chúng, trong mỗi người, dù nam hay nữ, già hay trẻ, tốt hay xấu, và giàu hay nghèo, tất cả mọi người đều có những viên ngọc trân quý, những bậc giác ngộ và những vị tu đắc đạo sau khi nhập niết bàn đều có lưu lại những viên ngọc xa lời. Nhưng những năm lại đây của thế kỷ 21, tại các quốc gia và đặc biệt là nước Thụy Sĩ, có công ty hóa học vật lý có tên là AstraZeneca thiết bị chiếc máy tối tân với công phu thử nghiệm nghiên cứu nhiều năm. Kết quả các nhà bác lãm và kỹ sư tài nghề đã tìm ra vô số những viên ngọc trân quý trong những xương tro của những người qua đời được thiêu táng. Thưa đại chúng, tin vui và sự khám phá đặc kỳ này cho mọi người chúng ta có niềm tin hơn nơi cách sống của mình để có nhiều hạnh phúc và có nhiều viên ngọc trân quý lưu lại cho thân nhân, cho các thế hệ và con cháu khắc ghi, chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng và thờ phượng những lưu sự sáng giá của các bậc cha mẹ và tiền nhân của chúng ta. Những viên ngọc trân quý có trong thân mọi người ngay khi còn đang sống và sau khi đã qua đời. Thưa đại chúng, đây là bản tin nói về chế tạo những viên kim cương từ nơi tro cốt người qua đời. Mới đây, một công ty ở Thụy Sĩ tuyên bố họ đã thực hiện thành công việc biến tro cốt của người đã khuất thành những viên kim cương tuyệt đẹp và trân quý. Công ty AstraZeneca của Thụy Sĩ cho biết họ đã sản xuất được những viên kim cương đầu tiên từ tro cốt của người qua đời. Quá trình này đòi hỏi đội ngũ kỹ sư thực hiện đóng vai trò như những nhân viên an táng. Họ phải cam kết thực hiện công việc với sự tận tâm, thành kính và đầy trách nhiệm. Giá của dịch vụ này có nhiều mức, có thể từ 5.000 Mỹ Kim cho tới 20.000 Mỹ Kim của một viên ngọc, tùy nơi vào chất lượng của viên kim cương mà khách hàng muốn đạt tới là lớn hay nhỏ và nét kiểu được trình bày như thế nào. Dịch vụ đặc biệt này đã mở ra thêm một hướng đi cho việc an táng người đã khuất. Và theo đó, người ta hoàn toàn có thể lưu giữ những tình cảm, kỷ niệm tốt đẹp dành cho một người quá cổ bằng món đồ trang sức đắt giá, tuyệt đẹp và hiện hữu ngay trước mắt, lưu lại cho những người thân và nhiều đời sau. Theo phân tích hóa học, tro cốt của mỗi người sẽ có những đặc trưng riêng biệt. Vì vậy, trước khi cho ra thành phẩm, các nghiên cứu viên sẽ được tiến hành kỹ lưỡng để khách hàng có được những hình ảnh, những thông tin đầu tiên về những viên ngọc quý sắp được tạo thành từ mẫu tro cốt mà khách hàng đưa tới. Dựa trên yêu cầu của khách, công ty có thể tạo ra một hoặc nhiều viên ngọc trân quý với khoảng 500 gram tro cốt. Người ta có thể tạo ra một viên ngọc quý lý tưởng tuyệt phẩm. Quá trình sản xuất kim cương đòi hỏi phải sử dụng lực nén và nhiệt độ cực cao. Người ta sẽ mất vài tuần lễ để có thể chế ra một viên ngọc từ nơi tro cốt của người gia cụ chủ đem đặt hàng. Theo công ty Ozodanza, sắc độ của viên kim cương được tạo thành ở những màu tro cốt khác nhau có thể rất khác nhau bởi hợp chất tìm thấy trong tro cốt của mỗi người là không giống nhau. Sau khi viên kim cương thô được tạo thành, nó sẽ được đem cắt gọt, mài dũa, đánh bóng theo yêu cầu của khách đặt hàng. Công ty Ozodanza còn có thêm dịch vụ khắc chữ laser cho phép khắc một câu kinh thánh hoặc là một câu ngạn ngữ mà gia chủ thích lên bề mặt của viên ngọc kim cương. Thậm chí họ còn có thể khắc cả tên tuổi và những thông tri cơ bản của người đã qua đời lên bề mặt của viên ngọc, miễn là tổng cộng số ký tự không quá 75. Đương nhiên, để đọc được những dòng chữ này, người ta phải dùng kính hiển vi hay là lực quang tuyến X mới đọc thấy được vì quá tinh xảo và nhỏ bé. Thưa đại chúng, khi đọc bản tin này, tôi có viết mấy câu. Dù em còn sống hay đã chết, những viên ngọc trân quý trong em vẫn lưu lại ngàn năm sáng rỡ, chuyển hóa thành gia bảo lưu danh. Những viên ngọc kia lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít, tùy thuộc em. Nếu đời em trong sáng như ngọc, không tham, sân, hờn giận, si mê, không bảo thủ cố chấp ích kỷ, sống an nhiên lời ích nhân quần, bản thân tâm em là ngọc quý. Dù em còn sống hay đã chết, những viên ngọc trân quý trong em vẫn lưu lại ngàn năm sáng rỡ, chuyển hóa thành gia bảo lưu danh. Thưa đại chúng, lâu nay chúng ta thấy những người tu đắc quả, các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị đại A La Hán, sau khi hỏa táng á, thì có những cái viên ngọc lưu lại gọi là xá lợi. Và trong những thế kỷ gần đây, trong những năm qua, chúng ta cũng có những cái tin là những người cư sĩ tại gia sau khi thiêu tán tro cốt, họ cũng tìm thấy có những cái viên kim cương óng ánh mà các Phật tử không dám gọi đó là ngọc xá lợi mà gọi là ngọc kim cương hay là ngọc cốt hay là ngọc lấy từ nơi tro. Và họ cũng được đem triển lãm và thờ. Và thực tế hơn hết là các vị thấy sau khi sư bà Đàm Liệu sáng lập viện trụ chùa Đức Viên á, thiêu rồi thì quý đệ tử các sư cô đã tìm thấy cả hàng gần cả hàng ngàn những cái viên xá lợi màu hồng, màu tím, màu trắng, và có những viên to bằng ngón tay, có những cái viên bằng mút đũa, có những cái viên thì nhỏ nhưng mà sáng chói bằng những cái hột sỏi nhỏ, và được triển lãm và bây giờ đang thờ ở trong cái tháp ở bên cạnh cái ngôi nhà quý sư cô mới cất. Và điều này cũng đã có cái sự loan báo rất nhiều vì qua đời khác nhau, trong đó có vị xuất gia, có những vị tại gia và có những người cư sĩ chuyên niệm Phật. đều có những cái viên ngọc sáng đó. Và muốn tránh cái từ để khỏi thất lễ về Đức Thế Tôn, các vị giác ngộ không dám gọi đó là ngọc xá lợi, nhưng mọi người gọi một cách. Và có những người viết thơ email hỏi tôi này, thưa sư ông bây giờ gọi cái gì cho nó xứng. Tôi nói đừng gọi xá lợi mà gọi đó là những viên ngọc trân quý là được rồi. Những viên ngọc trân quý từ nơi trao của mẹ của con, từ nơi trao của ba con, từ nơi thầy của con. Mình thay vì dùng chữ xá lợi, chữ xá là xương và lời là sáng chứ có gì đâu, thì những viên ngọc sáng từ nơi xương cốt của người đã qua đời. Thì chữ xá lợi là ta dịch từ nơi cái tiếng Phạn và ra tiếng Tàu là xá lợi, ngọc xá lợi. Thì mình bây giờ không gọi ngọc xá lợi mà có chữ ngọc là được rồi. Thì mình gọi là ngọc, ngọc quý hay là ngọc trân quý. Cho nên hy vọng sau này quý thầy, quý sư cô, tất cả những người Phật tử chân chính, xuất gia hay tại gia, sau khi mất thiêu và đem tro xác ra, thấy có xá lợi ở trong đó. Và dĩ nhiên những người mà tu giỏi á, gọi là cái thân và tâm á, trong sáng và dễ thương á, thì sau khi thiêu rồi không cần đem qua cái công ty ở bên Thụy Sĩ mà tốn kém. Công ty Azo Danza đó, họ làm cho mình một cái viên xá lợi tùy nhỏ lớn, tối thiểu là 5.000 Mỹ Kim. Mà ai muốn làm lớn một chút á thì 20.000 tối thiểu. Mà ai muốn làm lớn và đẹp hơn nữa, nhất là được nhiều viên để mà chia cho mỗi đứa con một viên, hoặc là mỗi đệ tử một viên đem về thờ nơi cái chùa riêng của mình, thì phải tốn kém nhiều hơn. Và cái viên ngọc đó muốn khắc chữ, muốn khắc một câu kinh hay khắc một câu lưu giữ của gia đình và tên tuổi của người mất á, thì tốn kém hơn nữa. Thưa đại chúng, đây là một cái khám phá mà chúng ta thấy giúp cho mình có cái niềm tin, có sự phấn khởi rằng là không phải chỉ Đức Thế Tôn có ngọc xá lợi, mà tất cả chúng ta, những người Phật tử cho đến những người không được gọi là Phật tử, đều có ngọc bích, đều có ngọc thạch, đều có ngọc trân quý ở trong thân thể của ta, thuộc về cái lĩnh vực vật chất. Và chúng ta biết rõ và chắc chắn rằng là cái những viên ngọc thuộc về vật chất này ấy, nó thuộc và tùy thuộc ảnh hưởng nơi những yếu tố tâm lý, yếu tố tinh thần. Hay yếu tố tinh thần trong sáng bao nhiêu, lành mạnh bao nhiêu, tươi mát bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu, thì những cái viên ngọc đó nó trở thành rạng rỡ, nó hiện ra một cách rõ ràng, trân quý, mà không cần phải đi qua những cái loại máy để họ tạo ra với một cái mức độ làm việc rất là tinh vi của các kỹ sư lỗi lạc. Dùng cái máy đó họ tán và họ đưa cái tro đó lên một cái đồ nóng, có thể từ nhiệt độ đến 3.000 cho đến 5.000 độ, họ tinh lọc thì họ mới kết được cái mức độ tinh vi của cái tro đó. Như vậy trong những cái tro mà khi thiêu á, vẫn có những viên ngọc, nhưng mà gọi là viên ngọc bé, viên ngọc baby, nó chưa được phát triển, thành ra nó li ti ở trong như hạt cám á, và mình không thể thấy được bằng mắt. Nhưng mà khi họ đưa vào máy, họ đưa vào một cái mức độ nhiệt độ nóng và họ ép chặt để mà những cái loại đó nó trở thành ra cái sự tích tụ, tạo ra những cái sắc diện sáng hơn và có cái hình thù để cho mình thấy được. Thế cái điều này dễ hiểu thôi. Khi mà chúng ta đi tìm vàng đó, có những cái hạt vàng lấm tấm, nhỏ bé hơn là hột cát, và họ đem về họ tinh lọc, đem về cái máy họ tinh lọc, thì họ tìm được những cái thỏi vàng, nghĩa là kết từ những cái vàng vụn trở thành cái vàng thỏi và trở thành cái vàng mà mình muốn làm theo những hình dạng như mong muốn. Như thế trong kinh Đức Phật đã dạy rằng là ở trong núi luôn luôn có vàng, nghĩa là ở trung tâm của mình lúc nào cũng có vàng, có ngọc, có lưu ly sa cừ, mật đảo, san hô, hộ phách, không có thiếu cái gì cả. Nhưng mà mình chưa đủ khả năng để thấy, chưa đủ khả năng để tinh lọc nó ra mà thôi. Đây là cái điều rất là dễ hiểu, mà không có chi gọi là nghi ngờ cả. Dù em còn sống hay là chết, những viên ngọc trân quý trong em vẫn lưu lại ngàn năm sáng rỡ, chuyển hóa thành gia bảo lưu danh. Hy vọng sau này thế hệ trụ trì của các thầy trẻ, các sư cô trẻ đó, là các Phật tử đem tới nơi cái tháp của chùa để thờ, không gọi là cốt tro nữa, mà gọi là thờ những viên ngọc trân quý của các hương linh. Và bây giờ có thể còn không gọi là hương linh nữa, mà có thể là tăng thêm một cái giá mới của cái từ ngữ, gọi là những viên ngọc của những vị thánh linh, hay là những vị có cái công năng chuyển hóa được nội tâm và trang nghiêm được những viên ngọc quý. Và trang nghiêm được những viên ngọc quý đó thì cũng tương tự như trang nghiêm được cõi tịnh độ, có đầy đủ những cái vật bảo, thất bảo, lưu ly, sa cừ, mạnh não, san hô, hộ phách, trân châu và các thứ khác, gọi là đặng bảo, nhiều thứ nữa. Như vậy chùa không còn gọi là thờ tro cốt nữa, mà thờ ngọc bích của mỗi gia đình, của mỗi người qua cố đã qua đời, và có thể đi đến cái giai đoạn đó. Nhất là khi mà thượng tọa Tâm Đạt mà lên làm viện chủ trụ trì một cái tu viện nào đó, là bắt đầu có những cái tháp thờ toàn là ngọc bích trân quý, không còn thờ tro cốt nữa. Và khi đó sư bà Thích Nữ Thanh Nghiêm cũng là để gọi là tháp thờ những viên ngọc bích trân quý, chứ không để gọi là tháp thờ tro nữa. Nó sẽ đi đến cái sự thay đổi từ ngữ, bởi vì qua một cái thể thức mà ta đã tìm thấy được tro cốt biến thành những cái viên ngọc, như là cái công ty Azo Danza đã tạo cho chúng ta những cái viên ngọc quý của người qua đời. Rất là phấn khởi ha, rất là vui khi nghe được cái tin này. Và dĩ nhiên á, chúng ta đang sống dù tu hành á, cũng thích ngọc lắm. Thế, thích ngọc, thích ngọc xa lời, thích những cái tượng Phật ngọc. Và không những muốn có một cái tượng Phật ngọc thờ trong chùa, thờ trong nhà để đeo trên cổ, mà bất cứ ở đâu mà có rước lễ Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới đều cũng bôn ba đi tới để chiêm ngưỡng, để đảnh lễ. Thì bây giờ mình có những cái viên ngọc trân quý ở trung thân, ở trung tâm của chúng ta, thì hàng ngày chắc chắn mình vui để chiêm bái, để đảnh lễ, để lưu ý mà săn sóc nó, chứ đừng có đợi sau khi chết, mà sau khi chết không may không có viên ngọc nào cả, phải đem qua cái công ty ở bên Thụy Sĩ thì tốn kém vô cùng, mà các đệ tử con em mình chưa chắc đủ tài chánh đủ ngân khoản để mà tạo những cái viên ngọc quý của ba, của mẹ, của thầy tổ mình. Cho nên mình phải tạo nó trước đi, bằng hàng ngày á, vui vẻ, sống vui vẻ, bất cứ chuyện gì mình cũng vui vẻ hết, đừng có phiền lụy ai hết. Trong yếu tố tâm lý ngày nay bây giờ họ đã khám phá ra, một khi mình buồn mình hay buồn bất cứ ai á, thì cái cơ thể của mình á, đứng về cái phương diện về tâm lý á, nó bóp chặt lại. Đứng về phương diện vật lý á, thì nó chết hàng triệu cái tế bào ngay trong cái giây phút mình buồn, mình lo hay mình giận. Vì vậy cho nên người đó nó biến thể là cái da đó nó không được sáng, không được rực rỡ. Và cái da nó bắt đầu có những cái sợi nhăn, nhưng mà nó quá tế nhị, nó quá nhỏ đi, mình không có thấy thôi. Nhưng mà nó những cái vết nhăn, những vết sạm, và cái màu nó biến sắc. Tức là thay vì màu hồng thì nó màu nhạt trắng, thay vì cái màu đỏ thì nó bắt đầu xám cái màu đen. Mỗi cơn giận, mỗi cái buồn, mỗi cái lo, mỗi cái sợ đều nó ảnh hưởng nơi sắc diện và những yếu tố vật lý. Hàng triệu và hàng tỷ tế bào nó chết và nó sinh sản những tế bào mới không có kịp. Nhất là tuổi 45 trở lên thì tế bào không còn sinh nữa, chỉ diệt mà thôi. Và đó là hiện tượng của một người chóng già trước tuổi. Và thân thể chưa có đúng cái tuổi già thì nhìn vô thấy đã già rồi. Không những biến sắc mà chân á, thì run rẩy, lưng á, thì bắt đầu nó rút xuống, và kích thước á, bắt đầu nó thấp dần lại. Cho nên các vị đi bác sĩ khi mà cái tuổi bắt đầu 60 tuổi trở lên là họ đo thước để coi cái sức ép và luồng của mình nó xuống bao nhiêu, để họ biết cái sức khỏe mình như thế nào. Và lần đầu tiên á, cái cô y tá bác sĩ tim á, cô đo thì thầy hỏi tại sao phải đo kích thước nhiều lần. Cô nói người già đó nó luồng xuống cho nó không có lên nữa. Có nghĩa là những cái tế bào và những cái sinh hoạt của cơ bắp và thân thể của mình nó rút lại, thân thể nó nhỏ lại, nó thấp xuống. Và vì vậy một người đã thiếu kích thước thì khi càng lớn thì kích thước càng thiếu hơn. Và một người mập như thế nào nhưng mà khi tuổi lớn các vị thấy nó teo đi, nó ốm đi. Điều này rất rõ để cho chúng ta thấy cái yếu tố tâm lý nó liên hệ đến thân thể, đến vật lý rất là nhiều. Vì vậy hàng ngày mà mình khởi lên một cái niềm buồn, khởi lên cái niềm giận, khởi lên cái niềm nghi kỵ, trách móc, khởi lên cái niềm không vui với chính mình và không vui với ai, thì nó tệ hại cho thân thể mình. Và những cái viên ngọc trắng quý của mình á, nó không lộ hiện được. Nó chỉ nhỏ bằng cái hạt cám, và khi thiếu á, thì chỉ thấy toàn là tro thôi. Rất là tội. Và khi quán chiếu những điều này á, thì những đứa con mình hiểu qua cái công thức này rồi, có thể nó khóc. Nó khóc không phải mẹ chết hay cha chết hay thầy chết, mà nó khóc là tại sao ba tôi không có viên ngọc nào cả, tại sao mẹ tôi không có viên ngọc nào cả, tại sao vợ tôi không có viên ngọc nào cả, tại sao chồng tôi không có viên ngọc nào cả. Khóc là buồn là sau khi chết mà không lưu lại được cái ánh sáng nhỏ nhỏ nào cho con, cho cháu, cho người thân có cái niềm vui, có cái kỷ niệm, có cái niềm tin. Đứng về phương diện vật lý thì như thế, nhưng đứng về phương diện tâm lý thì con cháu nó không thấy, học trò không thấy. Nhưng mà cái phương diện tâm lý là cái năng lực của cái tình yêu thương, cái năng lực của trí tuệ và năng lực của cái giới đức á, nó đi xa ngàn dặm, nó chiếu sáng muôn vàng thế hệ về sau, ít người thấy tới. Thì cái đó ở trong kinh, ở trong giáo lý gọi là biến hóa hay là thành Phật. Và thành Phật thì có đến tam thân và biến hóa vô cùng tận, đó là pháp thân bất sinh diệt, gọi là Phật tánh. Thứ hai là ứng hóa thân, có thể là không phải sinh ra một thân ở nơi cực lạc thôi, mà sinh ra vô số thân ở vô số thế giới để cứu độ chúng sinh. Và ứng hóa thân có thể không phải làm thân người thôi, mà có thể làm thân chư thiên, có thể làm thân những cái loài hóa sinh, những con vật nhỏ bé, và có thể làm những cái loài gọi là súc sinh, như là đi vào ở trong các loài vườn, loài hươu, loài cọp, vân vân, để làm những cái con chúa mà điều hành và hướng dẫn cho những cái loài đó biết trở về con đường thanh thiện, mà thoát hóa cái thân súc sinh, cái thân đau khổ, cái thân nhỏ bé. Cho nên cái hóa thân á, gọi là ứng hóa thân á, là trong vô lượng, vô lượng. Vì vậy gọi là Đức Phật có mặt pháp thân, rồi có mặt ứng hóa thân. Rồi không phải có mặt pháp thân, ứng hóa thân thôi, mà có mặt một cái thân khác nữa. Là thân gì? Hả? Thân gì thầy Tâm Đạt? Thân gì? Pháp thân, ứng hóa thân. Và thân gì nữa? Tam thân lận. À, báo thân. Báo thân là sinh ra một cái tướng từ nơi cái chân thân của thầy Tâm Đạt, bây giờ sinh ra một cái tướng gọi là Đức Vua. Đức Vua của nước cường quốc gọi là nước Mỹ chẳng hạn. Cái vị vua phước báo rất lớn, ai cũng tung hô, ai cũng hướng về. Không phải làm vua trong 2 năm, trong 4 năm thôi, mà có thể làm vua nhiều năm. Bởi vì khi vừa xuống cái là ta bầu nữa, là cái báo thân như thế. Hay nói cách khác là cái người đó ở trong cảnh nào cũng đầy đủ, không có thiếu thốn vật chất. Ở trong cảnh nào cũng có hòa bình và không có chiến tranh. Ở trong cảnh nào cũng có đầy cái người tung hô vàng tuế và hậu thuẫn, chứ không có bị chống đối và phê phán. Cái báo thân tức là sinh ra là được an hưởng vật chất thì giàu sang, mà vấn đề tâm linh vật chất cũng như về tinh thần lúc nào được bảo dưỡng bảo hộ. Các vị thấy ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, vừa sinh ra 2 tuổi, 3 tuổi là được về nuôi cả nước, là báo thân là như thế. Và báo thân là khi sinh ra thì cái tướng mình đẹp, vừa sinh ra là có hạo tướng rồi. Đó. Cho nên mỗi người có 3 cái thân gọi là pháp thân hay là chân thân á, là cái đó là một cái năng lượng bao trùm và vô cùng vĩ đại. Ứng hóa thân là tùy duyên mà sinh ra những cái thân khác nhau. Và báo thân là cái thân đó sinh ra đâu, dù làm cái thân thể gì cũng thuận lợi hết. Dù làm cái thân thể gì cũng có cái năng lực kỳ vĩ và tài hoa để mà giúp ích cho nhiều người hết. Thế cái điều đó nó có được từ cái thân thể của mình, chắc không phải chỉ có Đức Phật mà thôi. Và Đức Phật đã từng nói như thế, trong kinh sách đã lưu lại như thế, chư tổ đã nói như thế, và mình cũng có cái niềm tin như thế. Và đây là một cái nhìn hết sức là phấn khởi, ha? Hết sức là đại khoa học, chứ không phải khoa học thôi, và hết sức là đầy tuệ giác, đầy tuệ mẫn. Công thức tìm tự do và có những viên ngọc quý, phải có cái công thức tối thiểu chứ. Ý chí tự do và khả năng tự làm ra những viên ngọc bích trân quý ở nơi mọi người, không phải là những phức tạp những điều kiện và vấn đề quá khó khăn cam go. Đó chỉ là cách nhìn của tuệ giác qua thiền quán và qua pháp môn tu tập của tam huệ học, giới, định và tuệ. Freedom and diamond will be possible thanks to three kinds of my trainings. Tức là sự tự do và những cái viên ngọc quý có thể tạo ra được từ nơi ba cái yếu tố của tâm lý. Đó là giới, đó là định và tuệ. Thật sự nếu được một thượng đế an bài là tin tưởng vào màng lưới nhân tố định mệnh tuyệt đối, thì làm sao ta thoát khỏi thân phận khổ đau, đọa đày và tâm tối. Khoa học vật lý có đề cập tới công thức về xác suất probability. Xác suất gợi ý rằng vũ trụ, không gian, thời gian và vật lý có những kẽ hở, có những đường thoát và có cách ly chuyển biến để tạo thành những hình trạng mới và thay đổi không ngừng. Trên phương diện tâm lý của cuộc sống, ta thấy có những người không thoát ra được thân phận khổ đau, nghèo túng và đọa đày của họ. Họ cứ trói chặt quanh quẩn trong vòng buồn giận, thù oán, ngã chấp và ái luyến, nên không thể thoát ra được tù ngục, giam hãm. Đó gọi là luân hồi, sinh tử. Có những người bị bệnh tâm thần trầm cảm hay căng thẳng, bức xúc, bạo động tâm tư một thời gian thì lại bớt. Nhưng cứ như thế quanh quẩn sa sút tâm thần trở lại mà không lành hẳn và thoát ra được chứng bệnh tinh thần trầm kha quanh quẩn này. Dù họ được sử dụng các loại thuốc cực kỳ đặc biệt do các y sĩ chuyên gia hướng dẫn và cân nhắc. Nỗi buồn, cơn giận, tâm thù hận của một người cũng vậy, có khi trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng và gây bạo động, khổ đau cực kỳ nghiêm trọng cho tự thân, người thân và những người xung quanh của xã hội, của thế giới này. Thưa đại chúng, qua đó, trong pháp môn thực tập của Đức Phật có dạy về cách sống với ba pháp giới, định, tuệ để chuyển hóa các trạng thái buồn giận, tham đắm, si mê, phiền não của nội tâm. Giới cũng được gọi là niệm theo sự chỉ dạy và soi sáng của sư ông Nhật Hạnh. Giới cũng được gọi là niệm. Ý chí tự do và tạo thành ba viên ngọc quý là Phật sáng đẹp, Pháp trong lành và Tăng là tác hợp tạo thành năng lượng từ hòa hữu lợi. Vì vậy không có niệm thì không có định và không có tuệ, nghĩa là không có sự tự do, không có sự thoát hiểm của mọi trói buộc về phiền não, về những tâm lý bất thiện. Trong 51 tâm hành của Duy Thức Luận, ta thấy trong chúng có tâm hành bạo động là bất thiện, nhưng cũng có những tâm hành bất bạo động là thiện. Và tâm hành bất bạo động gọi là non-violent. Non-violent là bất hại. Trong tâm ca có những cái tâm hành bạo động gọi là violence, tức là những tâm hành trừng phạt, đánh phá, muốn làm cho ta, làm cho người khác trở nên tệ hại, trở nên xấu xa, trở nên cực kỳ đau khổ. Đó là những tâm hành thèm khát, giận dữ, si mê, mặc cảm, nghi hiểm, tà kiến, phẫn nộ, ác ý, vân vân. Nhưng trong tâm hành cũng lại có những yếu tố dễ thương như tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si, tâm vô ái nhiễm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Thưa đại chúng, từ đó Đức Phật tìm ra nguyên tắc giải thoát những trái nghịch và những xung đột của những yếu tố thiện và bất thiện của tâm lý. Đó là quán chiếu về thực tài của chân không và bản chất vô nhiễm để chuyển hóa và biến hóa cái thường trong vô thường, cái nhiễm trong vô nhiễm, cái xấu trong cái tốt trong cái xấu. Để từ đó có tuệ giác về giáo lý bất nhị, giáo lý không môn, giáo lý vô tưởng và giáo lý tâm không vô quái ngại. Nghĩa là một khi ta muốn thoát khỏi màn lưới phiền não, khổ đau trong chính ta, ta phải thực tập phép quán niệm để chuyển hóa về hơi thở có ý thức, có chánh định và có chánh niệm để thanh lọc những cáo bận, những ô trọc của tâm lý. Định lý và sự thoát hiểm của sự vướng mắc về khổ, về những nguyên nhân khổ và về phương pháp để thoát khổ, đó là qua Tứ Diệu Đế và đặc biệt là qua Kinh Pháp Hoa Đại Thừa Thắng Diệu Nghĩa, là tách rời bùn dơ thì không tìm ra hoa sen đẹp. Thưa đại chúng, đây là cái giáo lý mà trước đó đó, khi chúng ta chưa được soi sáng qua sự giảng dạy của các thiền sư, của các vị có kinh nghiệm về về sự quán chiếu và tu học, trong đó có thiền sư Nhân Hạnh, thì chúng ta thấy rất là khó hiểu về giáo lý chân không, giáo lý bất nhị, giáo lý vô ngã. Nhưng bây giờ nhờ được học, nhờ được soi sáng và nhất là được thực tập, nhất là thầy Tịnh Từ thực tập ít nhất là trong 30 năm qua, mà cũng đã có một chút kinh nghiệm về cái nhìn qua giáo lý ở trên không và những cái bản chất thực tại của tam pháp ấn, tức là vô thường, vô ngã và niết bàn tịch diệt, và được soi sáng thực tập từ nơi giới định tuệ, tức là chánh niệm qua hít thở đó, thì mình thấy cái con người mình nó vững chãi ra, nó an tịnh ra, nó dễ thương ra và nó thư thái, nó đàng hoàng hơn trước nhiều. Khi mình chưa thực tập về chánh niệm á, có nghĩa là chưa thực tập về cái giới tỉnh căn bản ở trong đời sống á, thì con người mình nó luồm thồm lắm, nó lôi thôi, nó lửa thôi lắm, nhìn vô là không giống ai cả. Có những người tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà nhìn vào nó không có cái nét của một người thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng mà có người thực tập sâu lắng và hiểu được cái giáo lý về thiền quán qua hơi thở là con người nó có thay đổi một cách rất là rõ ràng. Đi đứng nhẹ nhàng, nói năng cẩn trọng, suy tư rất là minh mẫn và sáng tỏ, không gây bạo động và không gây áp lực cho mình và cho bất cứ ai. Trong khi đó có những người tu khá lâu nhưng mà nói ra là gây bạo động, nói ra là gây áp lực và nói ra là gây không khí ô nhiễm cho mình, cho huynh đệ và cho những người xung quanh. Tại vì cái thực tập của mình rất là yếu. Cho nên để có những cái viên ngọc trân quý trung thân, có những cái năng lượng hoàn hảo, từ là thương yêu, bi là hiểu thấu, và hỷ là vui tận cùng, và xả là không vướng mắc, thì mình nên thực tập thiền quán hay là câu niệm Phật qua hơi thở có ý thức, có chánh niệm. Rất là đơn giản. Khi thở, tôi biết tôi đang thở, và khi thở tôi biết tôi đang sống. Khi thở, tôi biết tôi đang tạo ra những viên ngọc trân quý. Và khi mỉm cười, tôi thấy năng lực viên ngọc trân quý đang bao bọc, đang làm cho tôi có hạnh phúc, có an lạc. Khởi cái niệm như thế là mình có hạnh phúc ngay lập tức. Và thưa đại chúng, qua pháp thoại này giới thiệu quý thầy, quý sư cô và các bạn lắng nghe pháp thoại này, dù có mặt hôm nay hay không, năm bài kệ thực tập, năm bài kệ rất mới. Thi kệ quán chiếu để chuyển hóa phiền não và tạo những viên ngọc quý ở trung thân, ở trung tâm của mỗi người chúng ta. Bài kệ thứ nhất là phép lạ. Và năm bài kệ này là chỉ, nó liên hệ gọi là phép lạ của hơi thở. Phép lạ là hơi thở. Hơi thở là ngọc châu, là nguyên tắc hóa giải những niềm đau muộn phiền. Bất cứ khó khăn nào, có cái ngang trại nào, có niềm đau nào, trở về hơi thở. Có nghĩa là trở về với cái vị luật sư của mình, trở về với cái pháp lý của mình, trở về với cái người cố vấn chuyên gia của mình. Khoan đi hỏi ai và khoan phóng tâm người ta. Hơi thở là vị luật sư lỗi lạc. Hơi thở là cái nhà chức trách có trách nhiệm bảo hộ an ninh. Và hơi thở là cái người cố vấn toàn diện cho mình về hạnh phúc và về sự an ninh toàn triệt. Trở về vào hơi thở để hỏi cố vấn, để hỏi cái bậc thầy chỉ đạo, và hỏi cái tòa mà đang kiểm soát cái sự an ninh cho mình trước khi mình phóng tâm. Các vị nhớ điều này. Bất cứ chuyện gì xảy ra, trở về hơi thở. Có nghĩa là thưa luật sư, bây giờ tôi giải quyết sao? Thưa cố vấn cao cấp về đời sống tâm linh và hạnh phúc, chúng tôi phải giải quyết vấn đề này thế nào? Thưa thiền sư giác ngộ, cái sự kiện đó như thế đó, bây giờ con phải giải quyết như thế nào? Phải trở về lập tức và hỏi thưa, chứ đừng có phóng tâm tự giải quyết. Bởi vì phóng tâm tự giải quyết mình là cái anh chàng tham giải quyết này, anh chàng sân giải quyết này, anh chàng si giải quyết này, và đó là ma vương thay mình để giải quyết vấn đề, thì không thành công được, đưa mình xuống hố sâu vực thẳm mà thôi. Thành ra từ nay quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử, cho đến bất cứ ai nghe pháp thoại này phải khôn ngoan về tâm mình, đừng có giải. Mình có vị luật sư rất là lỗi lạc, đó là hơi thở. Mình có cái tòa án lương tâm rất lỗi lạc, đó là hơi thở. Mình có cái vị thiền sư lúc nào cố gắng tinh thần cho mình rất lỗi lạc, đó là hơi thở. Và mình có cái bậc thầy của chính mình mà không lãnh lương tiền gì hết, làm việc không công, không trả lương đồng nào hết, đó là hơi thở. Vì vậy bất cứ chuyện gì xảy ra, không vui, không thích nghi và thấy khó chịu, lập tức trở về hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, khỏe quá. Thở ra, thấy hạnh phúc. Thở vào, tôi biết tôi đang sống. Thở ra, tôi biết tôi đang sống. Mà tôi đang sống thì tôi có thể làm nhiều việc hơn là cái khó khăn trước mặt này. Tôi đang sống là tôi có thể thực hiện được một Đức Phật, thực hiện được những viên ngọc quý, thực hiện được những cái thế giới an lạc cho huynh đệ, cho cộng đồng nhân loại và cho chúng sinh đang đau khổ. Còn cái nghịch cảnh trước mặt qua nhỏ bé đi, không có đủ thiếu gì cả. Vì vậy tôi không buồn, tôi không giận, tôi không lo lắng, bởi vì tôi có vị luật sư lỗi lạc, bởi vì tôi có vị cố vấn lỗi lạc, bởi vì tôi có một bậc thầy lỗi lạc, bởi vì tôi có một vị quân sư hết sức là bao trùm tất cả mọi vấn đề khó khăn của đời sống, đó là hơi thở. Sư phụ nói vậy có phải không cô thích nữ thanh diệu thiền? Phải thì nói tiếp. Như vậy ở trong thân trung tâm của mỗi vị đều có vị luật sư lợi lạc. Ở trung thân ở trung tâm của mỗi vị đều có một cái tòa án lương tâm mà lúc nào bảo vệ cái quyền tự do tuyệt đối cho mình. Và ở trung thân trung tâm của mỗi người lúc nào có vị thầy tâm linh lợi lạc. Và ở trung thân trung tâm của mình lúc nào có vị quân sư lợi lạc. Và lúc nào ở trung thân trung tâm mình nói cho rõ hơn là có một vị đại Bồ Tát, có một Đức Phật sống đang ngồi đó để bảo hộ về cái sự bình an cho mình, trở về ngay lập tức. Đó là ai? Đó là ai cô thích nữ Thanh Diệu Hề? Đó là hơi thở. Hơi thở là phép lạ. Phép lạ là hơi thở. Hơi thở là ngọc châu, là nguyên tắc hóa giải những niềm đau muộn phiền. Nhớ chú Quảng Minh Thành ha. Bài thiết kệ thứ hai, phép lạ là hơi thở. Tập thở, tập mỉm cười vui tươi và vững chãi, không buồn giận lo âu. Phép lạ là hơi thở. Tập thở, tập mỉm cười vui tươi và vững chãi, không buồn giận lo âu, cũng là hơi thở. Bài thiết kệ thứ ba, tự do là hơi thở. Làm chủ được thân tâm, tạo những viên ngọc quý bây giờ và mai sau, cũng lại là hơi thở. Tự do là hơi thở. Làm chủ được thân tâm, tạo những viên ngọc quý bây giờ và mai sau. Bài thiết kệ thứ tư, người giàu sang bậc nhất, người biết thở biết cười, tâm an thân tráng kiện, đối cảnh không sợ lo. Người giàu sang bậc nhất, người biết thở biết cười, tâm an thân tráng kiện, đối cảnh không sợ lo. Bài thiết kệ thứ năm, tình thương là đẹp nhất, không đau không đấu tranh hận thù, huynh đệ khắp nơi chốn, nơi đâu cũng là nhà. Tình thương là đẹp nhất, không đấu tranh hận thù, huynh đệ khắp nơi chốn, nơi đâu cũng là nhà. Thành ra mình biến cái người mà không dễ thương vào mình đó, biến thành người huynh đệ, biến thành người dễ thương. Đó là cái sự quán chiếu và sự cố vắng hơi thở của mình. Nhưng mà vì nào phóng tâm mà không lắng nghe pháp thoại này, không lắng nghe sự soi dẫn rõ ràng của sư phụ, của sư ông Tịnh Từ, thì các vị cứ phóng tâm đi. Rồi không những thân thể bây giờ mai sau không có việc ngọc nào hết, mà mình phải sa đọa xuống cái vực thẳm sâu cùng tầng, gọi là địa ngục vô giác. Sa thải xuống cái cõi đói khát vô cùng tầng, gọi là ngạ quỷ thiếu thức ăn. Sa thải xuống cái cõi gọi là đấu tranh suốt ngày không bao giờ có một cái sự bình an, gọi là cái cõi của các vị có năng lực đấu tranh kiên cố. Đó là hungry ghost thì gọi là đói khổ, và angry ghost gọi là thần đấu tranh. Thì nếu mình sa vào ba cái cõi địa ngục, ngạ quỷ và thần đấu tranh thì còn tệ hơn là súc sinh nữa. Súc sinh đôi lúc nó biết nhường nhau mướn ăn, cái ở, nó ở trong một khu rừng, nó cũng ít giết hại nhau, nó hơn con người cái chỗ đó. Súc sinh nó còn khá hơn con người cái chỗ là nó tìm cái miếng ăn đủ thôi là ngủ. Còn loài người đấu tranh không những tìm miếng ăn đầy đủ mà còn giành giật đủ thứ nữa khác nhau, bởi vì cái tâm lý vô cùng cực ác và cực tệ. Thế thì cái sự tu học chuyển hóa của mình hàng ngày qua hơi thở, qua nụ cười, nó dễ thương quá đi, nó tuyệt vời quá đi. nó đích xác quá đi mà mình không để ý để mà thành công trong khi nói, trong khi nghĩ, trong khi hành động thì uổng vô cùng. Phải ông chú Quảng Viên Minh. Viên Minh á, cào đầu rất là dễ thương. Em ruột của cô Quảng Hoa MC nhóm tuổi đăng đó. Bây giờ đang công quả bên đạo tràng Thôn Yên rất là giỏi. Và sau khi nghe Phật thoại này, chú Quảng Minh Thành mình cũng trở thành những viên ngọc quý. Vì vậy, cái đề nghị sau cùng của Phật thoại này là từ nay cho đến trở về sau, các thầy, các cô ở tu viện Kim Sơn, các thầy, các sư cô ở đạo tràng Thôn Yên, các thầy, các sư cô ở tu viện Liên Trì, các thầy, các sư cô ở tu viện Quang Âm Nam Hải, và tất cả các thầy, các cô ở mọi tu viện khắp trên thế giới và Việt Nam của chúng ta nữa, và các giới Phật tử cư sĩ tại gia nam cũng như nữ, lúc nào cũng trân quý những cái viên ngọc của mỗi người, mỗi người. Viên ngọc quý đó là Phật. Và những viên ngọc quý đó gọi là chánh pháp. Và những viên ngọc quý đó là bản hữu của chư tăng thanh tịnh. Thánh người nào cũng có Phật, người nào cũng có pháp, người nào cũng có tăng thanh tịnh hết. Thành ra những cái viên ngọc Phật đó, những cái bản chất pháp thanh tịnh và trong sáng đó, những cái sự hòa hợp của tăng đó chưa xuất hiện, nhưng mà xin đừng coi thường, xin đừng khinh suất, và đừng bao giờ vùng dài để chê trách và phỉ báng những hình ảnh của những cái viên ngọc trân quý đó là tam bảo Phật, pháp, tăng. Đó là tam thân, đó là tam thân, tức là chân thân của Phật gọi là pháp thân. Đó là chân thân của pháp gọi là ứng hóa thân. Đó là chân thân của tăng, đó là gọi là bảo thân thanh tịnh. Vì vậy người nào cũng có những viên ngọc trân quý đó, xin trân trọng, kính yêu, đùm bọc, xây dựng, bảo hộ và săn sóc lẫn nhau qua những cái viên ngọc đó. Từ đó chúng ta mới hiểu được rằng, ở trung kết nói rằng là vô số, vô lượng, vô biên, trùng trùng các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, nơi nào cũng có Phật, thì ra là Phật ở trung tâm, Phật ở trung thân, Phật ở trong chúng sinh, Phật ở trong mọi loài, và Phật ở ngay trong vạn pháp. Hôm nào chúng ta sẽ nói tới Phật ở ngay trong những viên đá, Phật ở ngay trong những hạt bụi, Phật ở ngay trong những giọt sương, giọt nắng, và Phật ở ngay trong những con chim, con cá, ở trong sợi lông của đầu của mỗi chúng ta, trong mỗi hạt cải, trong một sợi tóc, tất cả đều có vô số Phật ứng hiện trong đó. Đó là tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta sẽ đề cập đến trong những pháp thoại tới. Vì vậy cái bài quán chiếu hơi thở mà xưa nay chúng ta đã học do sư ông Nhật Hạnh truyền dạy: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Không thể không nhắc đi nhắc lại quán chiếu mà thực tập khi khởi lên cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái thất vọng, hay là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Và cái câu ở trong cái bài tùng niệm mà dịch bằng Việt ngữ của sông Nhất Hạnh, sông lấy đó như là bốn câu để làm lòng và không những tu tập mà hướng dẫn cho các giới xuất gia tại gia mỗi khi có dịp chia sẻ đến các vị, là đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói tưởng đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Hơi thở là lục sư, hơi thở là tòa án lương tâm để bảo hộ an ninh của mình. Hơi thở là vị thầy tâm linh tối cao của mình. Hơi thở là vị lục sư, vị quân sư lúc nào cũng có ý kiến hay đẹp để giải quyết mọi vấn đề cho mình. Và hơi thở chính là Đức Phật sống, hơi thở chính là vị Bồ Tát sống, và hơi thở là một trung tâm quản lý sự an ninh, hòa bình và tự do cho chính ta. Vì vậy bất cứ chuyện gì xảy ra, trở về hơi thở một cách tuyệt đối. Không nên phóng tâm một cách dễ vui, thường tình như từ trước đến nay chúng ta không có biết tới, không hiểu tới và không được ai soi sáng một cách chi tiết và cùng tột. Thì qua Pháp thoại này hy vọng đại chúng, quý thầy, quý sư cô, các huynh đệ và ngay cả các Phật tử tại gia xuất gia ở khắp mọi nơi mọi xứ mà khi nghe Pháp thoại này đều biết tu tập như thế nào. Chỉ trở về hơi thở là bình yên hết. Còn chuyện chi xảy ra thì từ từ nó sẽ được hóa giải theo cái tinh thần hiểu biết và thương yêu của mình. Đi đứng, nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra, cười nói tướng đoan nghiêm, lúc nào nghiêm trang, đẹp đẽ hết. Nhưng mà cái hạt giống xấu nó còn đầy đó. Vì thế cho nên mỗi khi tâm buồn, giận, lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Cái buồn, giận, lo phiền không thể không có, không thể một ngày, hai ngày, không thể một sớm, một chiều nghe Pháp thoại này mà căn tăng hóa giải được. Thì xin nguyện trở về hơi thở, có ý thức, có chánh niệm. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt vời. Những bài này không phải đọc bằng lời, bằng lý thuyết, mà phải quán niệm và sống với nó 100% mới được. Sống 95% chưa có đủ, 100% hơn mới được. Thế cho nên phép lạ là hơi thở. Hơi thở là ngọc châu, là nguyên tắc hóa giải những niềm đau muộn phiền. Phép lạ là hơi thở, tập thở, tập mỉm cười, vui tươi và vững chãi, không buồn, giận, lo âu. Tự do là hơi thở, làm chủ được thân tâm, tạo những viên ngọc quý bây giờ và mai sau. Người giàu sang bậc nhất, người biết thở, biết cười, tâm an, thân tráng kiện, đối cảnh không sợ lo. Tình thương là đẹp nhất, không đấu tranh hận thù, huynh đệ khắp nơi chốn, nơi đâu cũng là nhà. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe Pháp thoại chia sẻ sáng hôm nay.